This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như mọi ngày, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, thì xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay là cái ngày cuối cùng theo cơ quan dự báo thời tiết nói hôm nay là cái ngày cuối cùng của mùa hè, ngày mai là bắt đầu vào mùa thu, nhưng mà trời cũng chưa có mát lắm đúng không?
Nếu mà so với lại khoảng tháng trước thì thời tiết bây giờ là quá lý tưởng quý vị, mình gọi là không có đòi hỏi gì hơn, cũng ok, hy vọng nó sẽ không nóng lên nữa thôi, nhưng mà thôi thì đi cái vào những cái năm này là những năm gọi là thời tiết thay đổi rất là bất thường. Thôi cũng cảm ơn Thượng Đế vì mọi sự cũ cũng đã qua rồi, mọi sự mới sẽ bắt đầu quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán màu xanh, nhưng mà tôi cũng thấy rằng những cái report mà chúng sắp sửa gửi đến quý vị thì nó không phải là màu xanh, nó sẽ rất là màu đỏ. Quý vị cũng biết rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện tại giờ lưỡng đảng đang gọi là kình nhau về cái khoản ngân sách để đưa ra hầu cho chính phủ thoát đi cái việc gọi là đóng cửa, shutdown. Chỉ còn có một tuần lễ thôi trong tháng 9 này mà bên đảng Cộng Hòa không có duyệt cho đảng Dân Chủ một cái gói tiền để mà tiêu xài trong những cái ngày tháng tới đây thì hết tiền. Mà quý vị cũng biết rằng cái chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi, trong thời kỳ ông Biden thì đã mấy lần rồi, và ông McCarthy cũng đã làm mất lòng rất nhiều người ở đảng Cộng Hòa bởi vì ông cứ thông qua. Và đây hôm nay là con bài cuối cùng, có thể là lần cuối cùng ông thông qua để cho đảng Dân Chủ có tiền để mà tiếp tục vận hành quốc gia, dùng cái từ là chúng ta biết là tình hình chung là như vậy. Thì trong bối cảnh thứ nhất, đảng Cộng Hòa chuẩn bị đi vào bầu cử thì họ nghĩ rằng đây là cái cơ hội để cho đập chết luôn. Mình không biết, nhưng mà Dũng đã từng nói với vị một cái câu mà một cái người gọi là người tử tù ở Việt Nam đã từng nói là cái gì mua được không bằng tiền thì mua thiệt là nhiều tiền. Thực sự ra cái ghế ngồi của chính trị gia nào cũng vậy, trên một cái quốc gia nào cũng vậy, không ngoại lệ, họ chỉ vì tiền. Chúng ta nhớ kiểu đó nha, tất cả một cái người nào muốn tranh giành một cái chỗ ngồi, một cái vị trí nào trong xã hội, càng cao càng được nhiều tiền. Vậy thì quý vị biết rằng trong những ngày tới mình không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm nay thì thị trường khoán màu xanh, nhưng mà chị cũng cho rằng màu xanh này không biết sẽ được bao lâu. Riêng về Dow Jones thì lên 34.104 điểm, Nasdaq thì lên 109 điểm, 13.333 điểm, S&P 500 thì lên được 20 điểm, 4.350 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 47 xu, hiện tại là 91 đồng 10 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 6 đồng 90 xu, 1.946 đồng 50 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Và lãi suất sáng hôm nay thì lãi suất cố định cho 15 năm là 6.79, 30 năm là 7.49. Vàng ở Việt Nam mua vào là 68.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.050.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên California, nói về California. Tình hình xăng dầu ngày hôm nay thì quý vị cũng đã biết rồi. Thật sự ra thì thấy cái xăng dầu mà chạy ở ngoài đường mà 3 đồng 25, 3 đồng 29 là một cái giá so với giá thùng dầu thô ngày hôm nay đó, là thì cũng cho là còn rất rẻ. Bởi vì mà cũng thêm một cái nữa là may mắn quý vị đang ở tiểu bang Texas, quý vị rất là may mắn ở tiểu bang Texas. Bởi vì riêng về California, trung bình hiện tại bây giờ average, quý vị nào đang nghe tin này trong California đã biết rằng 5 đồng 79 xu average cho một gallon xăng. Riêng về thành phố Alpine County ở California, thành phố này nó sát biên giới Nevada, là 7 đồng cho một gallon. 7 đồng cho một galon xăng. Chúng ta ở tiểu bang Texas là 3 đồng rưỡi là mắc nhất rồi, là rất là may mắn. Nó gần như phần nửa giá của xăng ở bên tiểu bang Texas. Ok, cái vấn đề ở chỗ này là tại sao California xăng lại mắc như vậy, trong khi cái tiểu bang này là tiểu bang đứng thứ 3 về lượng nhà máy lọc dầu nhiều nhất, đứng thứ 3 trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Wow, người thấy dễ sợ không? Đứng thứ 3 mà xăng mắc như vậy, trong cái những tiểu bang khác không có một cái máy lọc dầu hết mà xăng vẫn rẻ hơn phân nửa so với tiểu bang California. Đơn giản là tiểu bang này đập thuế ghê gớm lắm kinh thưa vị. Vì người khổ nhiều, người nghèo nhiều, thì làm sao mà họ đủ tiền để mà vận hành cái tiểu bang này được, họ phải lấy thuế. Có nhiều người chịu không nổi đã bỏ qua tiểu bang khác bởi vì lý do thuế quá cao. Trong 3 tiểu bang sau đây là có nhiều nhà máy lọc dầu nhất nước Mỹ. Tiểu bang đầu tiên, quý vị đoán đúng rồi, tiểu bang Texas, 47 nhà máy lọc dầu. Đứng thứ nhì, Louisiana, 19 nhà máy lọc dầu. Đứng thứ ba là tiểu bang California, 14 nhà máy lọc dầu, refinery, những cái nơi mà lọc dầu thô đó. Tại sao xăng lại mắc nhất? Tiểu bang Texas có 47 nhà máy, đơn giản là xăng dầu đã rẻ rồi, mà người ở đây đi xe bự nữa. Quý vị không tin, quý vị chạy trên đường hay là ngừng vào tiểu bang Texas, ghé qua đây đó, chúng ta ngừng ở cái parking lot đó, xe bự không đi xe nhỏ. Cái lý do thứ nhất là xăng quá rẻ, có nhiều người đi xe bự. Thứ hai nữa, cái thằng đi xe nhỏ nó lại sợ khi đụng, nó là người chết đầu tiên, nó mua xe bự luôn. Tiến Dũng đã từng kinh nghiệm cái này rồi, đậu cái xe đèn đỏ, mình xe nhỏ, xe bự trên đụng một cái rầm xe mình nó dẹp lại một cái vậy đó. Nhưng mà nhìn cái xe sau nó không bị cái gì hết, vì nó cày sơ cái bumper mà xe mình dẹp lép. Thế nào, wow, từ đó Dũng mua xe bự luôn. Thì nói là nếu mà cơ hội sống sót nó cao hơn là đi cái xe nhỏ ở tiểu bang Texas. Bản tin này, cái bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là vui cho quý vị nào mà đã từng và hiện tại bây giờ đang có một cái bill, nó gọi là medical bill. Ngày hôm qua là cái ngày chấm dứt cho cái những cái nợ của những người bệnh nhân về bill y tế, medical bill là bill y tế ha, bill y tế. Trong cái bối cảnh đúng ra thì hôm thứ ba có một cái thông tin mà tôi cũng định gửi quý vị, nhưng mà nó không có quan trọng lắm, mà cũng ví dụ gửi những bản tin nào quan trọng có thì giờ gửi bản tin quan trọng trước. Nhưng cái bản tin này hôm nay thì muốn gửi kèm theo cái bản tin kế. Cái bản tin này cách đây hôm thứ ba đó thì những cái cơ quan về y tế họ đã gửi ra một cái lời cảnh cáo, hay là gọi là cảnh báo trước, là cái bill y tế năm sau sẽ lên từ 5.4 cho đến 8.5%, là những cái cơ quan y tế sẽ lên cái bill bảo hiểm về sức khỏe, và những chủ hãng, một là họ trút tiền túi họ ra để họ trả tiền bảo hiểm cho quý vị, hai là họ trừ thêm vào cái paycheck của quý vị. Quý vị hiểu cái đó phải không? Chứ hạn như mỗi cái paycheck ấy, họ trừ là 10 đồng đi, thì năm sau họ sẽ trừ 10 đồng 85 xu, tức là 8.5% nữa, tại vì cái bill y tế nó đã tăng lên. Khi mà cái bill y tế nó tăng lên như vậy, thì sẽ có rất nhiều người đi vào nợ nần. Chính phủ Hoa Kỳ biết trước điều này. Cái này là Tiến Dũng đoán như vậy nha. Tiến Dũng thấy hai bản tin này nó giống như vậy, Dũng sẽ gửi vị luôn. Tiến Dũng đoán, chính phủ Hoa Kỳ thấy trước rằng bill y tế tăng lên thì sẽ có nhiều người mắc nợ. Và họ đã ra một cái thông điệp, một cái tối hậu thư ngày hôm qua, tức là tất cả những cái bill y tế không có nằm trong gọi là nợ xấu. Thứ nhất là những cái cơ quan về y tế không được report cho những cái debt collector hay là credit report. Thí dụ như vậy, thí dụ quý vị hiểu luôn. Thí dụ đi bác sĩ khám xong đi về, cái bill 100 đồng. Thí dụ không trả hoặc là không có tiền trả, khổ quá không trả được. Tháng này tháng kia họ gửi bill họ đòi hoài không được. Trước đây đó là họ gửi qua debt collector. Debt collector gửi thơ đến nói, ê, 100 đồng trả không? Không trả thì giờ trả 50 đi, cũng được. Là họ đòi như vậy. Nếu mà đòi không được nữa, họ đưa qua gọi là bad credit luôn. Đưa qua bên những cái như là Equifax v.v. TransUnion, để họ gọi là đưa vào bad, mai mốt tiêu dùng mượn tiền cũng khó nữa, tại vì gỡ là thấy bad credit. Lúc trước là như vậy, nhưng bây giờ là no, gửi bill đòi Dũng trăm đồng, trả không, không trả, họ gửi tiếp là thôi 20 trả không, họ cứ đòi hoài luôn, mà cuối cùng đòi không được, thôi họ xù, mình xù, tức là họ cũng xù luôn, nó mệt quá, mẹ nó lì quá, không đòi nữa, là chấm dứt ngay đó, chứ họ không có được report, họ không có được gửi qua debt collector. Và từ thông tin này, thì sẽ có nhiều người earn được cái credit report. Ví dụ trước đây họ gửi, thì bây giờ cái credit report giữ tiếng Dũng là bad medical bill, họ xóa liền, nó ồ không được giữ nữa, phải xóa, là khi họ xóa delete rồi đó, là cái tính thẻ, cái điểm tín dụng được tăng lên. Và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều người sẽ có thể mua nhà dễ hơn chút, hay là mượn tiền mua xe dễ hơn chút, hay là mượn tiền credit card dễ hơn chút, tức là sẽ thêm nợ. Mọi người nước Mỹ sẽ tăng thêm nợ nữa, thưa quý vị. Tính đến cuối từ đầu năm 2023 cho đến nay là có 20% người Mỹ đang thiếu nợ về nợ medical bill, tức là khoảng 66 triệu trên tổng số khoảng 330 triệu người Mỹ, quý vị. Rõ ràng là cái nợ này sẽ tăng lên và có thể tăng lên nữa trong những ngày sắp tới, tại vì y tế phục vụ y tế nó tăng lên, giá trị tiền nó tăng lên thì sẽ có nhiều người mắc nợ nữa. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái vé đi máy bay, quý vị. Sắp tới đây thì chúng ta đi vào những cái ngày holiday, Christmas, mừng Chúa Giáng Sinh, rồi mà Thanksgiving, tạ ơn Thượng Đế, rồi New Year, năm mới. Những cái ngày đó là những ngày mà chúng ta thường đi thăm người thân, thăm bạn bè, đi chơi, ngày lễ holiday long weekend. Nhưng mà khi nào là chúng ta nên mua vé thì theo những cái nhà gọi là rảnh rỗi ngồi survey research ngày này với tháng kia, hay là gọi là travel agency đó, thì họ cho biết rằng bắt đầu từ ngày hôm nay 22 tháng 9 cho đến ngày 14 tháng 10 là thời điểm the best, tốt nhất để quý vị mua vé máy bay. Có là book liền, còn như là đợi qua một vài phút sau là mất ráng chịu. Nên để trong đầu là vé bao nhiêu là mua được và nên mua vé. Nhưng nhắc lại, hôm nay cho đến giữa tháng 10 là thời điểm tốt nhất để mua vé máy bay. Nhưng mà theo Dũng nghĩ rằng lúc này mà đi máy bay mà đi thăm người thân hay đâu mà ngay cái mùa lễ này đó là phải nói là mệt mỏi, gọi là disaster, tức là gọi là disaster là gì ta, gọi là nạn ha, rất là thê thảm. Ví dụ đã trải nghiệm này mấy lần rồi và nghĩ rằng suốt cuộc đời này thì cũng không bao giờ đi máy bay vào những ngày lễ nữa, quý vị. Đi từ tiểu bang Texas đi qua tiểu bang Pennsylvania gần 3 ngày, đi nó delay chuyến 1, đến chuyến 2 để delay, chuyến thứ 3 delay rồi cuối cùng gần 3 ngày, gọi là nhớ nhà luôn. Đi chuyến đó là về là bị nightmare luôn, quý thưa vị. Nên điều khuyến khích quý vị là nếu có thể đi xe gần thì nên đi xe, còn không thì đi trước ngày lễ và về sau ngày lễ, xa chút thì ok. Mà tin cuối cùng buổi sáng nay nói về vệ sinh thực phẩm, nói về ăn uống, quý thưa vị. Đặc biệt về cái bản tin này nó rất là thích nghi vào cái cuối tuần. Theo một cái group của bác sĩ thì họ cho biết rằng người Mỹ hoặc là người khác trên thế giới cũng vậy nói chung, thì có hai cái bị ngộ độc về thực phẩm. Thứ nhất là họ ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn E. coli, Salmonella thì họ bị đau bụng tiêu chảy. Cái thứ hai là họ bị dị ứng về thực phẩm, hoặc là trong thực phẩm đó có độc tố, hay ăn nấm độc, hay ăn những con cá nóc mà cái cắt ra trong đó nó có độc tố, ăn dị vật chết, ví dụ như đó, ăn thịt rắn, thịt cậy thì tùm lum hết. Thì có hai trường hợp, một là ăn những cái đó nó có virus như là E. coli, Salmonella, thứ hai là ăn vào những chất độc, cái đó nó có độc hoặc là bị dị ứng với thực phẩm. Và trong hai cái này thì họ nói rằng một trong những cái phổ biến nhất là undercooking meat hay là food. Wow, người Việt Nam chúng ta đa số thì thích ăn sống ha, ăn tươi nuốt sống ha, nhưng mà chúng ta cẩn thận, bởi vì tính từ đầu năm cho đến nay đó, có khoảng 9 triệu người đã bị nhiễm, đã bị bệnh về thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. 56.000 người nằm bệnh viện và trên 1.300 người tử vong. Họ nói rằng trong những cái bị nguy hiểm nhất là chúng ta ăn thịt sống, quý vị, ăn thịt không nấu chín. Tiêu xin giải thích quý vị một cái đơn giản cho ta hiểu. Một cái con cá thu, tuna, có thể là đánh cá ở bên Trung Quốc hay bên Việt Nam gì đó, hay là bên Nhật, có con cá thu đã được đem lên để lên tàu 3 tháng, 2 tháng, đánh cá về biển xa mà, để trong phòng lạnh. Ok, con cá thu đó sau 3 tháng hay là 2 tháng đi ha, được đem vào bờ. Đem vào bờ rồi thì qua cái nhà máy, họ mới phi lê ra. Phi lê ra một cái thịt như vậy, họ mới đưa vào cái bọc ni lông, họ bọc, họ ép lại, ép chân không đó, ép lại để vào thùng, đóng thùng lại để lên xe. Và lên xe nó chở lên bến cảng nó đưa xuống tàu, trong quá trình nó mất thêm 2 tuần nữa. Và 2 tuần đó cái tàu chạy thùm xình qua bên Mỹ, mất thêm 2 tháng nữa. Tổng số khoảng chừng nửa năm mà con cá thu nó được để lên bàn. Hay là để vào những cái nơi, tôi cho là nửa năm đi, trong trong khoảng thời gian bỏ vào cái tiệm bán, rồi tiệm đó người ta đến mua đem về sushi, đem về cắt ra con cá thu đó, còn tươi đỏ luôn. Chúng ta nghĩ là con cá thu đó mới bắt hôm qua kia. Thực sự ra 6 tháng từ cái quá trình đã được đưa lòng đại dương đem lên. Và có nhiều người ăn vào dậy tưng tưng, tức là bị đau bụng, ói mửa, gần chết. Nghe cái thông tin này, quý vị đưa tay lên, người nào đã từng ăn sushi bị ngộ độc, đưa tay lên. Đó là cái hậu quả quý vị ăn thịt sống. Nên chúng ta ví dụ nghĩ rằng thịt sống hay là đồ biển sống đó, chúng ta ăn khi nào mà ở vùng biển đó, bắt con cá lên thì đó là cái thú vị nhất. Còn nếu mà chúng ta ăn những cái thịt sống đó thì là take your risk, tức là nói là gọi sao ta, take your risk là chơi liều hả, chịu bệnh hả. Nên từ thông tin này thì cũng khuyến khích quý vị rằng chúng ta nên ăn chính, cái thú vị ăn chính thì nó sẽ tốt cho sức khỏe chúng ta hơn. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cái cuộc sống bây giờ thì giá cả hàng hóa thực phẩm thì tăng, rồi phí bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe cũng tăng, rồi bây giờ bản tin Tiến Dũng mới gửi đến là medical bill cũng tăng nữa, thì còn công việc thì không biết lay up lúc nào á. Thì những cái thông tin đó mà chương trình Kinh tế Thị trường gửi đến quý vị á, thì không phải để cho quý vị quá lo lắng áp lực, mà chỉ cần như là trước đây đến giờ chương trình vẫn khuyến khích quý vị là chỉ cần tiết kiệm một chút thôi, cái gì cần thì mua, cái gì muốn thì từ từ. Và ngoài ra thì cũng để tiết kiệm, với bản tin cuối cùng á, thì ăn cơm nhà vợ nấu thì hạn chế đi ăn bên ngoài, thì cũng để là cùng làm một cách để tránh ngộ độc thực phẩm, đúng không Tiến Dũng?
anh cũng định đầm ghê đó hả? Vâng, đúng là như vậy Dũng Nghiêm. Chúng ta thấy rằng ở nhà chúng ta nấu cũng nó có vẻ nó thứ nhất là ngon, bổ, rẻ, khỏe, bệnh đẹp. Thì Dũng thích cái câu này, mà câu này câu tiêu chuẩn mà xưa Dũng nói vậy rất nhiều. Ngon, bổ, khỏe mà rẻ, bệnh đẹp, đó là những cái gì mà chúng ta thấy rằng tốt nhất cho chính cá nhân mình và cho gia đình của mình thì chúng ta nên làm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.